Các bạn thân mến, bạn đã đọc tiểu thuyết hay xem bộ phim Mắt Biếc chưa? Gió thì thấy rằng bộ phim mặc dù không hay đối với gió, nhưng mà Mắt Biếc dạy cho các chàng trai một bài học sâu sắc rằng Ngạn chưa từng nói yêu Hà Lan suốt quãng thanh xuân ở Đo Đo. Ngạn chấp nhận Hà Lan bị cướp đi bởi một người đàn ông khác là Dũng mà không thể nói gì hay làm được gì. Khi Hà Lan bị Dũng bỏ rơi, Ngạn đã không mạnh dạn để bày tỏ tình cảm. Lúc đánh nhau với Dũng, Dũng bảo: "Mày đi mà yêu nó, tao nhường cho mày đó." Nhưng Ngạn vẫn lặng im. Lại một lần nữa, Ngạn lại để Hà Lan quay lại với Dũng. Ngạn giang tay giúp đỡ Hà Lan khi cô bụng mang dạ chửa, nhưng chưa bao giờ mở lời nói sẽ che chở cho Hà Lan lúc cô đau khổ nhất. Ngạn cứ ở bên Hà Lan với thứ tình yêu cao thượng và uất nghẹn ở trong lòng như vậy, chưa từng có một lời tỏ tình, chưa hề có một lời khẳng định. Bạn có biết lý do vì sao khi yêu, phụ nữ lúc nào cũng hỏi anh có yêu em không, hoặc họ luôn muốn người đàn ông phải khẳng định lời yêu của mình? Tình yêu không chỉ là hành động, mà hành động phải đi kèm với lời nói nữa. Nếu không nói, người phụ nữ không dám chắc bất cứ điều gì để đặt mình vào một mối quan hệ mập mờ không một lời khẳng định như vậy, càng sợ bản thân ảo tưởng. Chính vì thế, nếu là đàn ông mà chỉ biết im lặng thì vĩnh viễn không bao giờ đủ tin tưởng để người phụ nữ dựa dẫm. Thế cho nên, quan điểm của một bạn có nickname là Ly Y đã thẳng thắn nhận xét rằng tình yêu của Ngạn cao thượng mà hèn. Bạn có thấy như vậy không? Gió thì đồng tình với quan điểm này. Nhưng dù sao thì câu chuyện của Ngạn trong Mắt Biếc cũng đã để lại cho độc giả nhiều thông điệp ý nghĩa. Như ai đó đã rút ra ba điều rằng: điều đầu tiên là đừng quá cố chấp chạy theo một điều gì đó vốn dĩ đã không thuộc về mình. Hai là hãy trân trọng người yêu thương và luôn âm thầm bên cạnh bạn. Và điều cuối cùng là yêu thì cứ nói, cũng như là đói mình ăn. Đừng để đến khi nói ra thì mọi chuyện đã quá muộn màng.
Có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy, mối tình như gió như mây, nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bức tranh vẽ bằng rìu em ngày thơ. Có khi trong tim thức ngỡ làm mơ, câu chuyện đã rất xa xôi, niềm riêng không ai biết tới, hai người sống ở hai nơi, lâu không đi sát lối, chỉ thường có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu. Mỗi khi nhớ đôi mắt biếc như thời chưa biết buồn đau, ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha, chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì. Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì phù vơ nhanh quá, đâu nghĩ sao từng tư đêm dài như thế. Đời muôn ngã mang số kiếp đổi thay, rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác, dù tên người vẫn vậy, có một người vẫn vậy thì ra xa nhau là mất thôi. Tay không chung đôi, chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn. Có chàng trai lúc xuân xanh, ngược xuôi bon chen đất khách, mối tình cứ thế phai nhanh, dường như thôi không nghĩ đến, ít lâu có cô gái làm dịu em hồn đã khô. Dẫu không có đôi mắt giống mùa thu, câu chuyện đáng lẽ xa xôi, đêm riêng không ai nhắc tới, nhưng rồi ngăn cách xa khơi. Một hôm cơn mưa dẫn lối, thấy cô gái nằm ấy khiến thổn thức như lúc đầu. Vẫn nơi đó đôi mắt biếc, nhưng giờ đã biết buồn đau. Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha, chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì. Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì vu vơ nhanh quá, đâu nghĩ sao từng tư đêm dài như thế. Đời muốn ngã mang số kiếp đổi thay, rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác, sâu tên người vẫn vậy, có một người vẫn vậy, thì ra xa nhau là mất thôi. Tay không chung đôi, chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời. Có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy, có chàng trai viết lên cây.